Thiệt ra ba cái câu hỏi đó coi như là khó trả lời, nhưng mà căn cứ theo cái chữ nghiệp trong nhà Phật mà giải giải thích giải đáp thì nó dễ lắm. Con người từ đâu mà đến? Như hồi nãy giờ tôi cũng có nói sơ sơ, con người là do nó còn một cái ít cái nghiệp xấu của cõi đời này, cho nên nó lâu kéo xuống cõi, đầu thanh nó cõi đời này. Rồi đến đây để làm gì? Đến đây suốt một cuộc đời, từ khi biết ăn biết nói khôn lớn á, là lo để tạo nghiệp, một chiến trường tạo nghiệp cõi này nè. Điều cái người nào mà họ khá chút thì họ tạo thiện nghiệp. Cái hoàn cảnh thí dụ như bây giờ họ mới vừa lớn lên độ chừng 5-7 tuổi, họ chưa có đầy đủ trí khôn nữa, nhưng mà họ vô được cái chùa họ ở, họ vô được cái nhà thờ họ ở, thì cái đó nó gần với cái thiện nghiệp nhiều hơn. Đó là ác nghiệp, nhưng mà họ vẫn cũng vẫn tạo nghiệp như thường, bởi vì cuộc đời này là một cái chiến trường để cho mỗi người tạo nghiệp. Nhưng mà đã tạo nghiệp nó đâu có mất, trong kinh nào cũng có nói hết. Cho nên sau khi con người chết rồi á, đi về đâu? Thì con người chết rồi do cái nghiệp nó kéo. Những cái nghiệp gì mà mình làm trong cuộc đời này, hoặc là còn cái dư nghiệp của đời trước mà mình chưa trả trong cuộc đời này, nó dồn lại, nó cộng lại, nó sẽ lâu kéo mình đi tới. Đó, thì lâu kéo đó, cho nên người ta nói rằng do cái nghiệp lực nó thúc đẩy. Thì ở trong này nói cái phương pháp này để giúp cho mình, để mà tránh chặn được đó. Để vì người mà làm cái nhãn mục là phương pháp này, mắt để người ta thấy đường ta đi đó. Làm đạo sư cho người, cái phương pháp này là một cái người dẫn đường cho nhân thế, mà cũng làm cha mẹ cho người, tức là sinh trưởng cái gì cho chúng sanh, mà cũng làm huynh đệ cho người, có những người đồng hành, có những người coi như là trao đổi ý kiến. Cái phương pháp này đồng về ở nó một cái chỗ tốt đẹp, tức là giải thoát đó. Cũng là một cái gì kêu là chơn tri thức, thấy không? Là dùng cái phương pháp từ bi đó, tôn trọng như là huyết dục, bởi vì con người sống là nhờ huyết thống, nhờ cái huyết mạch. Thì cái phương pháp sám hối này nếu mà chúng ta biết á, thì nó sống động lắm. Để chi bao nhiêu cái tội lỗi trước mình giải tỏa trừ nó đi, và đặc biệt là đừng thèm tạo nghiệp tạo tội từ nay về sau nữa. Đó, cái điểm đó là cái điểm, là điểm quan trọng á. Đời đời tương tùy, thế thế tương tùy nghĩa là đời đời phải theo nhau, phải luôn luôn, phải mình biết thế nào cũng có gây những cái sự không hay, thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp, mình biết ăn năn, mình đọc lại, đọc để cho nhớ, để mình làm giống như vậy đó. Tuy tử bất lui, tuy là chết đi nữa, nhưng mà cái phương pháp này đừng nên xa lìa nó. Cho nên cần phải giữ cái tâm bình đẳng để mà hành trì, để cho chúng mình và chúng sanh hành trì đó. Thì ngày nay đem giảng cái bộ kinh sám này là cầu cho ưu hiển đại chúng. Biết không? U là biết gì không? U hiển đại chúng. Hai cái danh từ, hai chữ này nó cũng mệt lắm. U là chỉ cho, U đây là chỉ cho người mất, U minh đó, U. Còn hiển là chỉ cho người còn sống. Đây là cái danh từ mà, U hiển. U là chỉ cho những người đã mất rồi, U minh minh, không thấy ổng nữa, không biết làm sao, chỉ thấy màn hình thôi chứ không thấy ổng nữa, chứ u. Còn hiển á là rõ ràng người còn sống. Và tất cả đại chúng nên lập cái phương pháp sám trừ này, phải không? Đều phải phát cái tâm rộng lớn, trước hết là mình phát hiểu biết, mình phát cái tâm cho nó rộng lớn, mình biết rằng bởi vì mình không ai biết mình hơn mình biết mình đâu, không ai hiểu mình bằng mình hiểu mình. Cho nên mình phải suy nghĩ từ cái ngày mình trưởng thành tới bây giờ, mình tạo cái thiện nghiệp nhiều hay là cái ác nghiệp nhiều, mình làm những cái gì trong giai đoạn nào, giai đoạn nào. Không ai biết mình bằng hơn mình đâu, mà mình biết mình thì mình phải lo sám hối đó. Nếu mà chỉ thường không có những cái tội nặng thì mình có thể mình sám hối hồng danh 108 lại. Còn nếu mà mình thấy rằng nó cũng gây cấn dữ lắm trong cuộc đời, mình thấy sao, kẻ thì quán mình, người thì nhiếc mình, kẻ thì thân mình, người thì đủ thứ hết, thì cái đó nên phải đọc và sám với cái bộ này, quan quan tương báo. Còn nếu mà có những cái sự mà nhân quả lâu đời lâu kiếp mà mình biết không có chạy, không có tránh khỏi, thì thỉnh thoảng mình phải tụng từ bi tam muội thi sám. Ở trong đó nói rõ nhất là thân tạo bao nhiêu nghiệp, khẩu tạo bao nhiêu nghiệp, ý tạo bao nhiêu nghiệp, trong trường hợp nào tạo, nhỏ tạo sao, trung tuổi trung niên tạo sao, tuổi lão niên, ở trong đó nói rõ để mình thấy, mình biết để mình tránh. Mình tránh cái gì mà mình biết là mình dễ tránh, thấy không? Còn cái gì mình không biết thì cứ phan con bước cuối đi tới là sụp, sụp là nguy hiểm đó. Cho nên phải phát cái tâm, trước hết là phát tâm cho rộng lớn mạnh mẽ, thì có 12 cái đại nhân duyên. Ở trong cái phát tâm mạnh mẽ nó có 12 cái đại nhân duyên. Những gì là 12 đó? Một là nguyện để giúp đỡ cho trong 6 đường cái tâm không bao giờ gọi là hạn cuộc, hiểu không? Nguyện giúp đỡ trong 6 đường. Quý vị biết trong 6 đường, đường đi Cali nè, đường đi gì nữa, Pha Pháp nè, đường về Việt Nam nè. Lục đạo học rồi, nghe rồi hết đó. Lục đạo là 6 đường đó, là đường về cõi trời, đường đến cõi cảnh Atula, đường về cõi người trở lại, đường là đi tới làm loài súc sanh, đường ngã quỷ, đường địa ngục. Lục đảo đó, trời, Atula, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Thì mình nguyện làm sao giúp đỡ cho trong 6 đường, nên giúp đỡ. Giúp đỡ bằng cách nào? Thí dụ như bây giờ quý vị hiểu, quý vị có thể trong loài người thì mình trực tiếp giúp đỡ được nè. Còn những cái chẳng hạn như là về cõi trời hay là cõi Atula là ngoài cái tầm tay của mình đó, nhưng mà mình ý nguyện nè, cầu nguyện nè, và nó có những cái trường hợp để mình thúc đẩy, mình cũng giúp đỡ cho các vị đó được. Thí dụ như bây giờ mình đem những giáo pháp cao thượng để mà giảng đạo, bởi vì trong khi mình giảng đạo như thế này, không phải là người còn sống ngồi nghe không, mà chính những người qua đời, chư thiên, chư thánh, chư thân, người ta đều nghe pháp hết. Đó lợi là kêu là âm siêu dương thới. Cho nên hồi nãy mới có cái chữ u hiển đó. U là những cái kẻ đã khuất, hiển là những người còn sống hiện tại. Điều phải phát cái tâm rộng lớn, một là nguyện để giúp đỡ cho chúng sanh ở trong 6 đường, tâm không bao giờ hạn cuộc. Không hàng cuộc có nghĩa là tôi giúp đỡ người này nhiều hơn, tôi giúp đỡ cái con đường kia nhiều hơn, không có. Nghĩa là làm cái giữ cái tâm bình đẳng. Đó. Hai là vì trả các cái ơn lành, cái công không có hạn lượng. Thấy không? Các cái ơn lành là cái ơn gì? Ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn quốc gia thị thổ, ơn chúng sanh. Tất cả những cái gì mà mình thấy mình cần phải trả cái ơn đó thì phải gắn ở trong cuộc đời mình, dù là tri ân báo ân. Mà con người sở dĩ hơn tất cả các loài vật là nhờ cái điểm đó. Nếu cái điểm này mà không có thì không ra con người tốt nữa. Ba là nguyện đem bao nhiêu cái thiện lực này, cái thiện lực mà mình làm được cái gì đó, khiến cho tất cả chúng sanh để lãnh thọ những cái lời Phật dạy, không khởi cái tâm ác. Là đem bao nhiêu cái sức lành này khiến cho tất cả chúng sanh đối với các cái vị tôn trưởng, tôn trưởng là những người lớn hơn mình, nó kêu tôn trưởng, không khởi cái tâm kiêu mạn. Chứ nhiều người nghĩa là đối với những bậc tôn trưởng đó, nhiều khi họ khinh khi ngã mạn, cái đó nó không tốt, nó mất cái thiện lợi mà nó tăng thêm những cái nghiệp xấu đó. Năm là đem những cái thiện lực mà sám pháp này khiến cho tất cả chúng sanh ở nơi cái chỗ mà họ sanh
cái chỗ nào họ sanh đó, đừng khởi cái tâm giận tức nhiều, bởi vì giận tức nó đốt hết. Làm cái gì làm ráng làm sao đừng có nên giận tức nhiều. Chính mình cũng vậy, làm cái gì làm giữ cái tâm bình thản. Ở ngoài đời ta còn nói no mất ngon giận mất khôn thôi. Trong nhà Phật thì nói rằng nhiều khi mình quơ bổ 5-7 ngày quẹt hoặc quẹt đốt con cháy tội thôi. Thành ra cái lửa giận nó đốt hết cái rừng công đức. Thì đó, sáu là đem những cái thiện lực này khiến cho tất cả chúng sanh đối với cái sắc thân của họ không khởi những cái tâm gọi là ganh ghét, tập đối là ganh ghét. Bởi vì cái tâm chúng sanh khổ lắm, hở ghét ta hơn mình diện chút là ghét, ô thắng kỹ. Dầu anh em cũng vậy, nó nghe không? Rồi thấy người anh đó mà học giỏi hơn là nó ghét rồi. Thấy người anh mà họ làm được cái gì ít có ai mà kêu là không có tâm tập đối. Đó là bởi vì cái đó là cái bệnh của chúng sanh mà. Thì bây giờ làm sao giải tỏa được không? Bảy là đem cái thiện lực sám pháp này là khiến cho tất cả chúng sanh đối với cái nội pháp, ngoại pháp không khởi cái tâm kêu là bổn sẻn. Những cái gì ở trong của mình, những cái gì ở bên ngoài, bởi vì tất cả đều là giả danh, đều là vô thường. Thấy không? Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu? Nghĩa là tất cả những cái gì của mình hay là của ngoài mình đi nữa, nên dặn bảo chúng sanh rằng đừng khởi cái tâm quá bổn sẻn hoặc là quá sẻn tiếc, nó không tốt. Cái gì đáng xả mình xả. Nó có như vậy rồi con người nó nhẹ nhàng, lúc nào cũng nhẹ nhàng hết. Còn không thôi lúc nào nó cũng nặng lắm nha. Tuy không mang nó theo nhưng mà nó nặng ở trong đó. Tám là đem cái thiện lực này khiến cho tất cả chúng sanh nếu có làm được những cái phước đức gì á, là không phải vì tự thân mình. Mình làm được một cái gì phước đức, đem cái chuyện làm của mình đó để hầu hướng giúp cho tất cả mọi người, chứ không phải làm cái chuyện đó để mà củng cố cho cái bản ngã của mình. Bởi vì cái bản ngã của mình nó đâu có thiệt, nay còn mai mất giây phút sanh đời khác. Thấy không? Mà người đời thường thường người ta ra ta làm một cái việc gì á, điều gì cái bản ngã mà làm. Người mà muốn đừng có tạo nghiệp nữa thì đừng thèm gì cái bản ngã mà làm, gì là ít nhân quần xã hội mà làm, thì cái đó nó hay hơn. À, điều khiến cho tất cả chúng sanh không có cái tâm gọi là cũng như là che đậy đó. Cái gì nó phải rõ ràng, cái gì nó phải minh bạch, cái gì nó phải phát lồ cái danh từ trong đạo đó. Chính là đem cái thiện lực sám pháp này khiến cho các chúng sanh không vì cái thân của mình mà hành tứ nhiếp pháp. Ra làm tứ nhiếp pháp là vì chúng sanh, vì người khác. Hiểu không? Tứ nhiếp pháp không? Ta bố thí này, ái ngữ này, lợi hành là đồng thử, bốn cái đó đó. Ra giúp đời phải có bốn cái đó. Ái ngữ lúc nào cũng phải nói những cái lời rất dịu ngọt, bởi vì người ta nói rằng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng. Cũng lời nói mà mình nói lên cái thiên hạ ghét, thứ nó thế. Nếu có thực thế lực cũng còn săn tay áo với mình nữa, cũng có gì lời nói thôi. Còn mình nói những cái lời dịu ngọt, dâu là cái chuyện đó nó có rắc rối đến đâu đi nữa, nhưng mà mình giữ lời nói rất tốt. Rồi bố thí, rồi ái ngữ. Bố thí đi trước rồi ái ngữ. Lợi hành, làm cái gì cũng nghĩ lợi ích cho chúng sanh. Đồng sự tất nhiên là luôn luôn mình gần gũi, mình muốn độ cho những người nào đó, muốn giúp cho những người nào đó, sĩ nông công thương là mình phải vô trong những cái người đó để mình mới giúp được. Chứ ở xa lắm không khó. Đó. Cho nên Phật hành tứ nhiếp pháp là vậy đó. Mời là đem những cái thiện lực này khiến cho tất cả chúng sanh thấy những cái người cô độc, đau ốm hoặc là khổ lụy phải khởi cái tâm cứu tế giúp đời. Đừng có nên bỏ qua, khiến cho mỗi người kia được an lạc. Đó, sao mình thấy họ nào là cô quan quả cô độc nè, nào là đau ốm nè, nào là buồn phiền đủ, mình phải khởi cái tâm cứu tế khiến cho họ được yên vui. 11 là đem cái thiện lực này, nếu có chúng sanh nào mà muốn kêu là chiết phục thì phải chiết phục họ. Bởi vì có nhiều người á, họ thấy cái gương của mình họ mới theo. Chiết phục là vậy đó. Thì nên mình phải làm gương. Cho nên những cái vị Bồ Tát mà ra đời đó, người ta đều làm cái gương sáng cho chúng sanh noi theo. Đó. 12 là đem cái thiện lực này khiến cho tất cả chúng sanh sanh ở cái chỗ nào mà họ sanh đó, thường tự nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ cái gì? Nhớ nghĩ phát cái tâm giác ngộ, phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là tâm giác ngộ đó. Đó, khiến cho họ cái tâm Bồ Đề nó tương tục bất đoạn, kêu là nó nối tiếp mãi mãi, đừng có gián đoạn. Nên quý vị thường thường đi chùa đó, thấy không? Bất cứ là chuyện nhỏ chuyện lớn gì, à dạ huynh phát Bồ Đề Tâm giúp cái dụng đó đi. Bồ Đề Tâm là vậy, là cái tâm sáng suốt giác ngộ, nó liên tục, đừng có gián đoạn. Là khiến cho kẻ còn người mất ưu hiển nè, phàm thánh đại chúng đồng đi trên một con đường xả trừ tội lỗi để được quang minh chánh đại. Đó. Thì muốn cầu nguyện chắc chắn việc gì được thành tựu. Đó. Thì giữ cái tâm Phật bình đẳng, đồng với cái nguyện Phật bình đẳng, giúp cho 6 đường, giúp cho 4 loài đều tùy thuận theo hết, để mãn cái Bồ Đề nguyện, hướng về trở về nương tựa với Ngô Tam Bảo. Đó là cái phần thứ nhất. Đó, thì hồi nãy giờ cái đoạn này nói đó là có 12 cái yếu điểm mà muốn tiến tới thực hành để mà có cái sự kết quả tốt đó, là mỗi người chúng ta phải phát cái tâm Bồ Đề, phải làm theo trong 12 cái này đó. Thì cái tâm Bồ Đề là gì? Tức là cái tâm giác ngộ, cái tâm tốt, cái tâm sáng. À, thì giờ đây cũng gần là gần 9 giờ rồi, gì giảng nữa ha nghỉ. Bây giờ hầu nó cũng 7 giờ mấy rồi, 7 giờ 10 rồi. Thì nó như thế này. Thì hôm nay khảo sự, mới khảo sự thôi. Rồi mấy đêm sau nếu quý vị mà có thì giờ, quý vị cứ dính thì giờ đến để nghe. Bởi vì cái này thấy cũng lợi lạc lắm, để giúp cho phần tâm linh của mình nó sáng. Mà hãy tâm linh mình sáng thì định đoạt cái cuộc đời mình nó mới thích được. Nếu mà tâm linh mình chưa sáng thì cuộc đời mình định đoạt nó cứ thế này, nó thắc mắc thế kia, giải tỏa không nổi. Mà giải tỏa không nổi, dầu mình có tiền muôn bạc triệu trong nhà mình cũng vẫn thấy khổ như thường. Nếu cuộc sống của mình giải tỏa được gần như gần hết á, thì giả sử mình nghèo đủ ăn đủ chung cũng vẫn an lạc như thường. Điều đó là điều quan trọng mà mình phải nhín thì giờ để nghe. Thì hôm nay chúng tôi chỉ cũng như mới sơ khởi ra đó, ngày mai tiếp tục giảng cho quý vị.
Mời quý vị an tọa. Khi hôm đã giảng coi như là cái lời tựa của Lương Hoàng Bảo Sám Pháp, thì hôm nay đi sâu vào chánh đề để quý vị rõ. Và trước khi vào chánh đề thì chúng tôi cũng nhắc thêm để quý vị nhận xét cái vấn đề nghe pháp. Thường ở trong kinh Phật dạy là phàm thính pháp tu văn nhi tư, tư nhi tu. Đại phàm mình nghe giáo pháp, nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ đây là thực hành, tức là văn, tư và tu. Văn tức là nghe, thấy không? Rồi tư tức là suy nghĩ. Suy nghĩ rồi đến cái thứ ba là tu. Tu tức là thực hành. Là cái điểm quan trọng. Nếu mình có nghe mà mình không suy nghĩ thì lại cũng không được. Mà nếu suy nghĩ rồi không thực hành cũng không được. Ngoài ra nữa, mình nghe pháp là để làm gì? Là để chuyển cái tâm của mình. Bởi vì tâm của mình như trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói đó, đầu tiên nó hoàn toàn chơn, tức là chơn tâm. Rồi vì vọng động bất giác vô minh cho nên nó sanh ra vọng. Từ cái vọng đó mới bị nó ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Rồi mình cứ đi mãi trong cái vòng sanh tử luân hồi cho đến ngày hôm nay. Bây giờ mình biết được một phần nào để mình trở về lại với cái chân tâm, mà cái tâm chân thật của mình sẵn có đó, chứ không có, không phải ai cho mình hết. Cái lợi ích của sự nghe pháp á, là để nhắc lại những cái gì con đường của chư Phật đi qua, những cái gì của chư Tổ đã chứng nhập, các ngài để lại thành văn tự. Rồi mình nghe để làm chi? Như tôi vừa nói là nghe, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi thực hành. Thành ra người theo đạo Phật mà nếu chỉ nghe rồi rồi cái làm liền, tin rồi làm liền, nhiều khi nó không có lợi. Mình phải suy nghĩ cho kỹ coi cái chuyện đó đúng hay không, chuyện đó phải hay không, rồi sau đó mình mới thực hành. Rồi thực hành nó cũng phải tùy theo mỗi hoàn cảnh nữa, mỗi người nữa. Mình coi thử cái cỡ mình, cái trình độ nhận định được giáo pháp cỡ nào, thượng hay là trung hay là hạ. Mình chỉ nhận chân nào cái giáo pháp mà phổ thông, hay là mình có cái trí siêu việt, mình nhận được cái giáo pháp siêu việt, tức là giáo pháp siêu thoát đó. Vì gì? Nó cũng như cái món ăn vậy thôi. Có những món ăn bổ nhiều, có những món ăn bổ ít. Có những cái món ăn nhiều khi mình không khéo, mình ăn vô nó lại phá. Nó không bổ mà nó còn phá trong cơ thể, ở trong nó thành nguy hiểm lắm. Vì vậy cho nên nghe pháp cũng vậy, cố gắng để nghe. Hay là nói một cách nôm na nữa, mình nghe pháp chính là cũng như là cái món ăn tinh thần. Là quý vị nhớ, tại sao thân chúng ta phải bồi dưỡng luôn luôn, ngày hai bữa, có khi ba bữa, có khi ăn thêm bốn bữa, thấy không? Có nhiều khi cứ ăn đâu cũng có nữa. Còn tâm linh của mình thì nhiều khi lại bỏ. Đó, quý vị thấy không? Đúng lý ra là mỗi ngày chúng ta cũng phải có một thời pháp, tức là một bữa ăn về tinh thần. Bởi vì nếu mà tinh thần chúng ta hiểu biết được đời, hiểu biết được đạo, những cái gì trước đây Đức Phật đã đi qua rồi, ngài đi rồi gặp những cái chướng ngại gì, bây giờ đây trên con đường hành sự có thể mình cũng gặp nhiều cái chướng ngại, mình biết được. Mà khi mình biết được như vậy, cái sự tu tiến của mình, cái sự đi tới mình nó dễ, thấy không? Còn nếu mà tâm linh của mình chưa sáng suốt á, thì quý vị thấy làm sao? Mệt lắm. Làm cái gì thì mình cũng chưa biết tới đâu, tới nơi, tới chốn. Vì vậy cho nên riêng về cái bộ Từ Bi Lương Hoàng Sám Pháp này á, là để nhắc cho mỗi người chúng ta, ai cũng còn cái nghiệp duyên, nghiệp trần, nghiệp lực hết. Bởi vì còn cái nghiệp đó cho nên nó mới dắt dẫn tới đây để đi đầu thai. Thì bây giờ mình coi thử cái nào trong cuộc đời mình không ai giống ai hết cái nghiệp. Dầu cha con, dầu mẹ con, dầu anh em ruột đi nữa, không người nào cái nghiệp giống người nào. Quý vị để ý, chúng tôi nói như thế rồi quý vị ở trong gia đình quý vị biết à. Anh em ruột càng khác nữa. Đó, thì cái biệt nghiệp mà. Mình hỏi cho bây giờ đây nè, hàng ngày mình đương sống chung ở trong một gia đình, hay là ở trong một ngôi chùa đi, thôi mình nói thiết thực vậy đó. Mỗi người cái tâm niệm khác nhau, mỗi người cái hành động khác nhau. Do đó cho nên đứng về đạo lý, khi mà bước vô đạo rồi, những cái người xuất gia, thì các ngài bề trên người ta phải làm có một cái chương trình tu học để theo đó, kêu là nhất luật với nhau. Chứ không thôi á, hàng ngày nếu không khéo mỗi người tạo cái nghiệp nó khác nhau hết á, thấy không? Kẻ thì tạo thiện nghiệp, người thì tạo bất thiện nghiệp, kẻ thì muốn làm việc phải, người thì không muốn làm việc. Nghĩa là suốt trong một ngày mình thấy nó đủ kiểu hết. Ở trong một gia đình, ngay trong bản thân của mình cũng vậy. Mỗi người chúng ta thôi chứ đừng nói tới trong gia đình. Thấy không quý vị, thấy không? Giờ trước mình thấy mình cũng muốn hơi thức tỉnh, muốn làm cái gì hay hay, thấy không? Rồi cái dùng vài ba giờ sau mình gặp một cái cảnh gì đó nó đến, chẳng hạn như có những cái cảnh nó làm cho mình phải giận, phải tức, phải buồn, phải phiền, tự nhiên tâm hồn mình nó thay đổi đó. Rồi có những cái giờ mình thấy mình tinh tiến, mình muốn làm sao cho tâm linh của mình nó sáng, mình đi luôn, đi lên. Nhưng mà rồi có những cái giờ phút sau đó thì giải đại có nghĩa là biên nhạc đó. Trong một ngày của mình thấy cái nghiệp mình tạo nó không đồng rồi, huống chi là suốt cả cuộc đời mình. Nhưng mà cái điểm quan trọng á, tôi thường nhắc trong những cái thời pháp trước đó, cho quý vị thấy á, những gì thiện, những gì ác, những gì tốt, những việc xấu á, hằng ngày chúng ta tạo ra đây á, nó đều trở lại với chúng ta. Điểm đó là điểm quan trọng, không có mất một chút nào. Thì từ cái ngày mình khôn lớn lên tới bây giờ, từ việc học cho đến việc làm việc, cho đến tất cả những cái gì mà nó lưu xuất ra từ trong ba nghiệp của mình. Ba nghiệp là gì nhá? Ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì nó xuất phát ra từ ý nghĩ, từ lời nói, từ hành động. Rồi nhiều khi ba nghiệp đó mình cứ tưởng là ồ chắc là nó ra là nó mất rồi, nó hết rồi, không còn gì nữa. Thí dụ như bây giờ mình nói ra những cái lời cọc cằn, những cái lời mà ác khẩu đó, mình nghĩ chắc không có cái gì mà chướng ngại nữa, bởi vì nói ra thôi. Nhưng mà không, nó sẽ lưu nhập lại trong tâm hồn mình. Cho nên những cái gì mà mình cứ nói hoài nó đúc kết thành nghiệp. Có nhiều người á, mới lớn lên đâu có biết nói dối nói láo này. Nhưng mà ở trong gia đình nó bị cứ nghe người ta nói dối nói láo hoài rồi bắt chước. Nói rồi sau nó đúc kết thành nghiệp, nó quen đi. Cái gì cũng phải nói láo một chút nữa đó. Đó. Cái đó thành thử ra tất cả những việc gì không bao giờ tự nhiên rồi đúc kết thành một cái nghiệp cho mình đâu, mà nó phải đi từ từ. Vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy rằng những gì về thiện để mà tâm hồn mình nhẹ nhàng đi lên á, thì gắn quân tập cho nhiều. Quân tập nghĩa là cứ phải lặp đi lặp lại, làm đi làm lại cái việc đó. Còn những cái việc gì mà mình thấy nó không được tốt thì nên tránh đi đó. Cho nên tất cả những cái nghiệp đó đều là trung thành đối với mỗi người chúng ta. Do đó cho nên quý vị biết không, người ta mới ham tụng kinh, mới ham niệm Phật, mới ham tham thiền, mới ham quán tưởng. Chứ nếu mà không có cái sự thật đó thì hỏi cho tụng kinh để làm gì? Bởi vì có nhiều người người ta không hiểu đó. Ta nói là sao tụng kinh cứ tụng hoài bộ Phật dốt đó, sao mà cứ mơ có 5 giờ sáng thôi, thấy không, mày dậy rồi thắp đèn thắp nhang tụng kinh luôn chứ. Nếu mà hiểu ý nghĩa thì bất cứ giờ nào, bởi vì đó nó quân tập những cái lời vàng tiếng ngọc. Do đó cho nên tụng kinh phải hiểu nghĩa lý. Mình tụng một thời kinh mà mình hiểu nghĩa lý ở trong kinh, nó giàu mình tụng tiếng Phạn hay là tụng tiếng Hán, tiếng Tàu hay là tụng tiếng Việt đi nữa cũng phải hiểu nghĩa lý. Hiểu nghĩa lý mình tụng một thời có thể bằng không hiểu nghĩa lý tụng cả chục, hai ba chục lần đó. Do đó mà ở chùa người ta phải lo ta học. Ví dụ như bây giờ tụng kinh Di Đà phải hiểu cái nghĩa trong đó. Thì tụng một thời trong tâm hồn mình nó nhẹ nhàng mà nó khỏe lắm. Còn nếu mà tụng chỉ đọc, tụng bằng chữ không mà không hiểu nghĩa lý á, thì mình chỉ hưởng được một chút phước thôi. Có hưởng phước chứ không phải là không, chắc chắn. Nhưng mà nó không được dung thông. Để làm chi? Tất cả những cái việc làm của mình đó, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, tam thiện là để chi? Là để chuyển cái tâm của mình cho nó sáng, cho nó sáng suốt. Mà tâm hồn chúng ta sáng suốt á, thì sống cuộc đời này quả may mới có được một chút ít hạnh phúc chân thật.
Còn nếu mà tâm hồn chúng ta chưa sáng suốt thì ra làm việc gì đi nữa, dầu là việc đạo, cũng chưa chắc gì mà kết quả tốt đâu. Do đó cho nên người ta mới ham nghe pháp, mới ham học đạo, mới ham. Bởi vì học đạo để làm gì, nghe pháp để làm gì? Là để cho cuộc đời chúng ta đi lên bằng một sự chuyển tâm hồn, thấy không? Còn nếu mà chúng ta không nghe, không hiểu thì đương nhiên là đâu có giải quyết được một việc gì. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy trong tâm hồn mình sau ngày hôm nay thấy sao nó buồn phiền quá, mình không hiểu cái gì hết, không biết tại sao. Thì nhiều khi nếu mà mình biết là mình giải tỏa được cái buồn phiền đó, cái phiền não nó từ đâu nó phát xuất ra, từ cái vọng, cái vọng tâm. Mà cái vọng tâm nó, từ cái vọng tâm nó phát xuất là tại vì cái tâm của mình chưa được sáng suốt, cho nên cái vọng đó nó cứ triền miên, nó cứ chuyển động, nó làm cho con người mình phải kêu là gì, là phiền não nổi lên. Cho nên mỗi một việc gì giữa cuộc đời này mình suy nghĩ mình muốn làm cái gì, dù đó là một việc nhỏ trong gia đình thôi, mình cũng phải sáng suốt để mà làm. Nhất là tránh đừng có tạo những cái nghiệp mà nó coi như là nó sẽ quân tập vào trong tâm hồn. Mà nó quân tập vào trong tâm hồn thì có khi nào mất đó. Cho nên khi mà mình chết, mình bỏ cái xác thân này rồi thì bao nhiêu cái nghiệp nó đúc kết trong cuộc đời này á, nó sẽ dắt dẫn mình. Nếu mà cái nghiệp nhẹ, nó tùy theo đó mà nó dắt dẫn đi à, đi đầu thai. Ví dụ như lên các cõi trời, cõi trời nó cũng hàng chục cõi trời, hàng ở cõi người cũng vậy, nó hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn loại làm người, hay là thượng cầm hạ thú cũng vậy. Nó tùy theo cái nghiệp mỗi ngày mình làm đây. Đó. Thì bây giờ trở lại, đi thẳng vào trong đề tài hôm nay, bắt đầu giảng. Ngày hôm nay chốn đạo tràng, ở trong này nói đó, đạo tràng tức là nơi mà mình giảng kinh thuyết pháp, nơi mình hành đạo, nơi mình tụng niệm, nơi mình ngồi thiền, tất cả những cái đó gọi là đạo tràng. Tức là cái chỗ để mà nói lên chân lý. Đạo là chân lý, đạo là bổn phận, đạo là gì nữa? Tức là con đường, chỉ con đường mình đi, tức là đạo tràng, thấy không? Và chỉ cái bổn phận của mình, mình phải làm cái gì đây, và chỉ cái chân lý cho mình. Thì hôm nay đạo tràng đồng nghiệp đại chúng, tức là đại chúng đồng nghiệp. Tại sao gọi là đồng nghiệp? Người sanh ở cõi này không ai khỏi cái hắc nghiệp. Dĩ nhiên là cũng có một ít bạch nghiệp đó, nhưng mà hắc nghiệp nhiều lắm. Vì cái hắc nghiệp á, mới có cái vô minh. Vô minh là không sáng suốt. Cho nên Đức Phật, các Đức Phật ngày ra đời là vì ngày chuyển được hết cái hắc nghiệp rồi, trở thành bạch nghiệp. Nên Thái tử Tát Đạt Đa mà cỡ con voi trắng 6 ngà đó, con voi trắng là để tượng trưng cho bạch nghiệp, còn 6 ngà là để tượng trưng cho 6 gì nè? Học rồi hết, trời ơi, chùa cũ rồi, nghe giảng băng ta nó để cả thùng. Tức là 6 ngà, ngày cỡ voi trắng 6 ngà, 6 ngà là để tượng trưng, để tiêu biểu cho lục. Cứ nói đi, ai nói cũng thế nào cũng trúng ha. 5 người nói, 10 người nói thế nào cũng có trúng 1 người ha. Lục đổ với lục căn đấu trống. Lục đổ đúng rồi. Là bởi vì mình cứ nhớ tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái tiền thân mà gần nhất á, là Ngài là một vị hộ minh Bồ Tát. Mà nói tới Bồ Tát thì phải thực hành lục đổ. Lục đổ là bố thí nè. Bố thí để độ sanh tham, trì giới để độ phá giới, tinh tấn để độ. Nếu mà người có tinh tấn là không có bao giờ lười biếng, thấy không? Còn nhẫn nhục là để độ. Cái người mà nhẫn nhục chịu đựng á, thì cái người đó độ gì? Sân si, thấy không? Cái người mà có nhẫn nhục người ta ít có sân si. Sân si tức là giận, tức la lối rùm beng hết đó. Đó. Rồi mới tới thiền định thì để độ. Qua thứ thiền định độ gì nè? Thiền định độ tán loạn. Cái tâm của người định, cái tâm nó không có tán loạn. Rồi cái chốt đó là trí tuệ. Trí tuệ độ ngu si, lục độ. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa ngài cởi voi trắng sáu ngà, voi trắng tượng trưng cho bạch nghiệp. Còn chúng sanh mà đến cõi này là do cái hắc nghiệp, cái nghiệp tối tâm nó lôi cuốn tới. Còn ngài do cái bạch nghiệp vì cái đại nguyện tới cõi đời này để mà giúp cho chúng sanh, giúp cho người đời. Vì vậy cho nên mình luôn luôn phải biết ơn ngài. Ngài giúp cho người đời mà không bao giờ ngài muốn cho người đời biết ơn, hay là ngài tỏ ra ngài là người ân nhân cho người đời không? Không, thi ân bất cầu báo. Chứ sự thật ra ngài là một vị Bồ Tát rồi, ở trên cung trời đâu xuất nội viện cho nó bái thường, nhưng mà phải xuống lại cõi trần. Quý vị thấy không, phải chịu khổ cực 80 năm trường là vì chúng sanh. Cái kiếp trót của ngài đó, quý vị thấy không, phải nhập thai, rồi phải trụ thai, phải xuất thai, rồi ra cõi đời này thế nào đó, rồi xuất gia, rồi phải hành đạo, rồi thành đạo, rồi phải đi thuyết pháp, rồi phải nhập. Nghĩa là suốt cả cuộc đời của ngài là để cái tấm gương sáng lại cho người soi chung, mà không bao giờ ngài làm cái đó ngài để cho ngài, hay là để cho hoàng tộc ngài, hay là để cho gia tộc ngài không. Vì chúng sanh. Vì vậy cho nên có nhiều khi mình cảm cái ân đức của Phật, mình kính trọng đức Phật. Có nhiều người nhưng mà không biết tại sao mình kính, là tại vì cái tâm hồn của ngài muốn lo giúp mình, giúp chúng sanh, là mình có trong đó. Vì vậy cho nên khi ngài ra đời là ngài mang được một cái bạch nghiệp. Còn chúng sanh ra đời là vì bị cái nghiệp lực nó lôi cuốn. Mình sanh ra đây tất cả việc gì hằng ngày đó, đừng nói gì nữa, do cái nghiệp lực nó điều khiển mình hết. Cho nên người con Phật phải vươn lên, mình phải có một cái chương trình hàng ngày, tu tập hàng ngày, mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ tịnh niệm, mấy giờ coi sách, mấy giờ làm việc, mấy giờ cái gì, nó phải có. Chứ không thôi á, nếu không khéo nội cái chuyện tầm thường, ví dụ như đến cái giờ tụng niệm hay đến cái giờ ngồi thiền, đâu phải người nào cũng tinh tấn hết đó đâu. Cái sự biến nhát hồi nãy nói là tinh tấn, nó độ biến nhát đó. Có nhiều khi cái sự biến nhát nó nổi lên, thí dụ như là tới cái giờ tụng kinh, thường thường mình định đó là thôi để trước khi ngủ 9 giờ mình tụng thần kinh, thấy không? Mà tới cái giờ đó hoặc là nó giải đãi, hoặc là nó nghỉ, thôi mấy bữa nay nghỉ một bữa không được, thôi vô thắp cây nhang rồi xá ba cái là ngủ, thấy không? Mà cứ nó khổ lắm. Cái giải đãi chứ ít có người mà ngày kêu là nhật tân hữu nhật tân. Mỗi ngày nghĩa là ngày mới ngày, lại ngày mới. Có nghĩa là như thế nào? Ngày nào mình cũng nghĩ phải mới. Phải mới có nghĩa là nội nói tới cái việc tụng kinh thôi, đừng có nói tới cái việc gì khác nữa. Mình đúng giờ đúng khác, đừng để nó giải đãi, đừng có để biến nhát. Nội bao nhiêu đó cũng không phải là dễ làm. Cho nên người đời Đức Phật dạy đó, trên đường đời, trên trường đạo, không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sông điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Mình phải tinh tấn, siêng năng tinh tấn thì nên công, mà biến nhát sụt lùi là không việc. Nhất là người đạo gì cũng vậy hết á. Ở ngoài đời cũng vậy, nếu mà giải đãi làm biên lâm là không có xong cái việc gì hết. Người trong đạo lại càng, bởi vì cái vấn đề hành đạo, cái vấn đề nó đi lên thì nó phải càng tinh tấn chậm hẩm hơn nữa đó. Quý vị thấy không, toàn là thức khuya dậy sớm. Thức thì phải thức khuya để mà ngồi thiền, bởi vì hàng ngày nó ồn quá, cảnh vật bốn phía nó xáo trộn, làm sao mình ngồi cho nó yên được. Thành nó phải chờ cỡ 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ khuya đó, ngồi thiền nó yên tĩnh. Rồi dậy thì phải dậy sớm, cỡ 4:30, 5 giờ, trễ lắm là 6 giờ là phải dậy rồi. Chứ ngoài đời đâu có, thấy không? Cái ngày nào mà đi làm việc đồ, sợ nếu mà không đi đúng giờ thì mất sở, hoặc là thế này thế kia. Chứ thiệt ra ngày thứ bảy chủ nhật nghĩa là 9-10 giờ luôn luôn chưa dậy nữa đó. Thì như vậy tức là tâm hồn mình nó cứ bị tối tâm, nó cứ bị kêu là giải đãi bị tối tâm. Cho nên trong này cái chữ mà đồng nghiệp đại chúng, trong đại chúng đồng một cái nghiệp lực nó giống như nhau. Điều kẻ ít người nhiều, kẻ tối ít người tối nhiều, kẻ nít chút thiệt đó. sanh ở cõi này bị nghiệp lực nó chi phối nhiều hơn, chứ mình ít có chủ động. Nên trong kinh Bửu Tích có cái câu kêu là hãy thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình, chính đó là nhân giải thoát. Cái câu nói nó hay lắm à. Hãy thay đổi quan niệm. Quan niệm sao? Ngày hôm qua mình có quan niệm khác, mình quan niệm mình nghĩ chà cái vấn đề tu niệm nó mình quan niệm vậy, nhưng mà khi mình nghe pháp rồi mình thấy cái vấn đề quan niệm tu niệm rất cần thiết, thì bây giờ mình thay đổi. Hãy thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình, lúc nào cũng như lúc nào mình phải tự chủ. Mà muốn tự chủ đúng mức đúng đường á là mình phải học đạo, phải nghe pháp, bởi vì đó là cái tiêu chuẩn, cái con đường mà các ngài đã đi trước rồi. Các ngài để lại cho mình một cái bản đồ, mình phải coi theo đó để mình đi. Do đó cho nên hãy thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình, lúc nào phải tự, đừng để cho cái hoàn cảnh xung quanh nó tự chủ, nhất là cái nghiệp của mình nó tự chủ, chính đó là nhân giải thoát. Thì ở trong này nói mỗi người chúng ta nên khởi cái ý giác ngộ, lúc nào cũng khởi cái tâm ý giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là sáng suốt. Đừng có bị cái sự si mê ở trong ba độc, làm sao mình giải tỏa nó đi. Quý vị nhớ ba độc không? Ba độc là tham lam nè, giận tức nè, si mê, kêu tam độc. Chuyển tam độc trở thành tam học. Mỗi ngày này mình nhớ tam học tức là giới, định và tuệ. Chuyển chứ không thôi con người là bị tam độc đó. Khó khăn nhất á, tam độc tức là tham lam, giận tức, si mê. Ba cái anh đó luôn luôn nó ở trong con người mình. Nếu mà mình không chuyển nó phá mình ghê. Nó phá mình coi như là từ đời này qua đời kiếp mà cứ bị lặn hụt trong con đường sanh tử, đúng không? Bây giờ mình phải chuyển lại trở thành tam vô lậu học, tức là giới, định và tuệ. Đó, phải giữ gìn giới luật. Giới luật là gì? Tức là con người trở lại đàng hoàng, thân và tâm. Chứ có nhiều người ta nói rằng giữ giới nhiều khi nó mất tự do. Thấy không? Không có, chính tự giữ giới để nó trở lại ở trong cái khuôn khổ, khổ có trật tự. Cái tự do phải ở trong cái trật tự. Cái tự do ở trong cái lẽ phải, cái tự do ở trong cái sáng suốt, thì cái tự do đó mới thiệt là tự do. Còn tự do để mà tạo nghiệp, tự do để mà tạo tội, tự do để mà tham sân si, thì tự do nó đi xuống, nó xuống tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, thì trong này nói mỗi người chúng ta nên khởi cái ý niệm giác ngộ, luôn luôn phải nghĩ cõi đời này nó là vô thường. Trong này nói thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Nhưng mà nói tới vô thường, tất nhiên là để mình nhận chân cái cuộc đời này nó là như vậy, không ai chạy khỏi. Dù mình đương làm quan, dù mình đương làm giàu, dù mình đương làm ăn sự nghiệp, nghĩa là coi nó phát đạt đi nữa, nhưng mà luôn luôn phải nghĩ nó không phải tồn tại mãi đâu, nó vô thường. Lên xuống, lên xuống, đó là cuộc đời. Để làm chi? Để nó khi nó lên mình cũng không có cái gì hiu hiu tự đắc để mà tạo tội nữa, mà cái khi nó xuống mình cũng chả có gì là buồn. Đó, Phật giúp cho mình cái sự giải thoát là như vậy đó. Thấy không? Nếu mà mình không hiểu thì khi nó lên cuộc đời mình, hãy mình làm ăn hoặc là xây dựng sự nghiệp mình nó lên, thì nhiều khi mình tạo tội nhiều hơn. Khi mà lên tiền bạc nhiều, danh vọng địa vị cao thì lo mà tạo tội. Rồi khi nó xuống thì buồn phiền, đủ thứ chuyện hết, đủ thứ cho coi như là không có tâm hồn, không có thoải mái, không có sáng suốt được. Do đó cho nên Đức Phật nói rằng phải nghĩ cõi đời này nó vô thường. Những cái gì có hình tướng là không bao giờ cửu trụ. Cái gì mà có hình tướng, nhà cửa, ruộng vườn, thân thể, tất cả những cái gì mà nó có hình tướng, mình đương thấy đương mang đây, thì đương nhiên nó không có cửu trụ lâu đâu. Hãy có sanh thì phải có già, chắc chắn một liền nó đi tới một bên. Rồi trong cái thời gian sanh già đó nó xen vô cái bệnh đó đâu. Rồi cuối cùng là phải kết liễu cuộc đời là chết. Nói về người, còn nói về sự vật trước mắt mình thấy đây á, nó có bốn cái vô thường của nó là sanh trụ dị diệt. cái bàn này khi mình đóng rồi vừa hoàn thành đó là sanh. Trong cái thời gian mình dùng đó là trụ. Nhưng mà có một thời gian nào nó sẽ hoại, rồi đến có lúc nó tan biến hoàn toàn, tức là diệt. Đó là nói về cái vô thường của sự vật trước mặt mình. Còn cái vô thường của thế giới, nó cũng có thế giới thành, thế giới trụ, thế giới hoại và thế giới
không.
Không. Thành trụ hoại không. Đó. Mình hiểu như thế không có nghĩa là Đức Phật hay là chư tổ làm cho mình chán nản, hay là nghĩ đến cái vô thường đó làm cho con người kêu là suy nhược về tâm hồn, không không. Chính các ngài chỉ cho mình, chỉ cái sự thật cho mình thấy, để mình nhìn nhận cái sự thật đó, đừng bị đời nó gạt gẫm, đừng bị hoàn cảnh nó gạt gẫm. Bởi vì nhiều khi mình cứ nghĩ rằng cái gì nó cũng trường tồn, cái gì nó cũng thiệt hết, thì tự nhiên khi mà nó đến cái thời kỳ hoại là mình khổ lắm, là gạt gẫm, bị nó gạt gẫm. Thành thử ra mình phải nhận chân trước đi. Thí dụ mình cất ở nhà mở thì mình biết sau nó chừng vài chục năm là thấy nó sẽ cũ, năm sáu chục năm là thấy nó mệt rồi, phải sửa rồi, thấy không? Còn lâu nữa thì tiêu tan. Thân mình cũng vậy, thân mình cũng vậy. Thân mình nó là càng nguy biến cũng nhanh hơn nữa, tại vì mình chấp cái thân này quá, chứ là mình mến tiếc cái thân, nhiều khi mình không thấy được. Nhưng mà Đức Phật hay là các ngài giác ngộ rồi, các ngài biết, các ngài chỉ cho mình, cái chuyện nó đương nhiên đó vậy. Cái lúc thiếu thờ, mỗi người đều có cái sức lực, nhưng mà tiếp theo đó nó phải bị suy vi. Chuyện đó mỗi người mỗi vật đều như vậy hết, thì chúng ta nên hiểu nó, tự xử mình phải biết như thế nào để mình tự cư xử. Thành thử ra cái bộ sách này, bộ kinh này, bộ sám này là nhắc cho chúng ta những cái gì hàng ngày, tâm hồn cho đến cảnh vật, nó làm sao nó biến chuyển. Tâm hồn của mình cũng làm sao mình tập cho nó chuyển, nó chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ, chuyển tối thành sáng. Chứ còn tâm hồn của mình nếu mỗi ngày mà mình cứ để nó tối tăm mê mờ là nguy hiểm lắm. Còn học đời thì khổ, là học đời thì cũng có thông minh trí tuệ đó, nhưng mà học ở trong cái phạm vi nào, trong một cái ngành chuyên môn nào, rồi chỉ biết ở trong cái phạm vi đó thôi. Có thể nói rằng cũng lão luyện biết lắm, nhưng mà bỏ ra một cái chung chung khác của cuộc đời thì cũng yếu lắm. Rồi nếu mà học đời mà học thiệt giỏi, mà có một cái tâm hồn đạo đức, có một cái tâm hồn sáng suốt ấy, thì nó cũng lợi cho đương sự mà nó cũng lợi cho đời. Còn nếu mà học đời mà giỏi thiệt nhưng mà thiếu lương tâm, thiếu đạo đức, thiếu những cái gì hay trong tâm hồn ấy, thì nhiều khi nó cũng là mệt cho đương sự nó, mà cũng mệt cho những người xung quanh lắm. Cho nên Phật thường thường để lại một ở trong tám nạn đó là thế trí biện thâm nạn. Cái trí thế gian mà nếu mà thông thái lắm, nếu không khéo á, nó cũng trở thành cái nạn. Khi mới nghe qua mình lấy làm lạ, ủa tại sao cái trí thế gian người ta hay quá mà tại sao là trở thành cái nạn là sao? Có nghĩa là cái trí thế gian đó, sắc bén, rồi chưa có mang một cái tâm hồn đạo đức đó, thì cái trí sắc bén nó chỉ làm bằng cái gì? Qua cái sự ích kỷ, ra qua cái sự mánh khóe, qua cái sự thủ đoạn, qua cái sự gọi là có thể cái gì cũng lợi cho mình trước đó nè. Còn cái người mà có tâm hồn ra làm một việc gì, người ta đều nghĩ mình ra làm đó, dù là buôn bán cũng vậy. Dĩ nhiên là mình cũng phải có cái lợi à, chứ không có lợi lấy gì đâu ăn, thấy không? Nhưng mà sẽ giúp đỡ người ta hay hơn. Đó, cho nên người mà có tâm hồn đạo đức, mà có trí tuệ, ra bất cứ nghề nghiệp nào là đều lợi mình, lợi người trong đó hết. Hay là đúc kết những người mà trở thành con Phật đúng mức, ra làm việc gì ở ngoài đời cũng đều là giúp đời, từ việc nhỏ đến việc lớn. Còn những người mà gọi là người ta hiểu trọn vẹn được, hay là nhờ tâm linh người ta đời trước đã quân tập, cho nên nhiều khi người ta hy sinh các cuộc đời cho chúng sanh, hy sinh cả cuộc đời cho pháp giới chúng sanh. Người ta không bao giờ nghĩ tới cái chuyện vấn đề làm riêng, làm cho bản thân hay làm cho cá tính riêng của cái người đó nữa, mà trọn đời kêu là phụng sự cho chánh pháp và phục vụ cho chúng sanh. Là người ta, một là nhờ cái căn duyên đời trước người ta đã tu rồi, cho nên bây giờ người ta ra ta làm cái việc đó dễ. Hai là có thể trong cuộc đời này người ta nhận định được cuộc đời nó như nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường. Nếu mình không khéo mình cứ lẩn quẩn trong đó, thấy không? Rồi già chết gần kề, rồi nhiều khi tu tập nó không kịp. Khi mà còn trẻ, tuổi trẻ, chuyển nghiệp nó dễ, tu tập nó dễ. Tu là gì? Tu là sửa. Tập là gì? Nghĩa là quân tập. Quân tập nay chút mai chút, luyện tập nay chút mai chút. Còn để tuổi lớn rồi, tu tập khó lắm. Khó lắm là bởi vì sao? Bởi vì cơ thể mình nó đã yếu đuối. Nội cái việc tụng kinh niệm Phật thôi, chứ đừng nói tới ra giúp đời nữa, thấy cũng yếu rồi. Thấy không? Niệm Phật niệm lớn không nổi, hết hơi rồi. Cầm sâu chuỗi, cầm niệm chừng 5-10 câu là chuỗi nó rớt xuống ngủ gục. Đó. Tụng kinh cũng vậy nữa. Tụng sơ sơ thì còn được, chứ bây giờ cứ bắt cứ giờ nào cũng tụng hết thì tụng đâu có nổi, lớn tuổi rồi. Cho nên quý vị thấy những bậc thánh nhân mà thành đạo đạt đạo toàn là Đức Thích Ca Mâu Ni, ngày thành đạo mới 30 tuổi thôi. Nhớ đó. Rồi còn đi ra mà giáo hóa cho chúng sanh. Do đó cho nên những vị nào trẻ tuổi mà có một cái óc sáng suốt và suy nghĩ chín chắn giữa cuộc đời thế nào và trên con đường đạo các bậc thánh nhân đi trước như thế nào, thì nên suy nghĩ cho kỹ, chọn được đi sâu. Có thể mình ngộ trong một thời gian cũng đắc đạo được. Nhưng mà cái câu nói đó là lựa chọn lắm. Những người nào mà tâm hồn cao thượng, sáng suốt thì dễ lắm. Mình chuyển nghiệp nó cũng dễ lắm, biết cái cách chuyển nghiệp. Cho nên tu tập trước hết mình phải học đạo, mình phải hiểu đạo, rồi mình gì đó mình lựa chọn coi cái pháp môn nào nó hợp với mình để mình đi cho nó dễ. Không thôi đi nhiều mà rồi nhiều khi thu hoạch không được cái lợi bao nhiêu. Còn có nhiều người người ta mới tu có thể đâu 3 năm mà người ta thấy đã thấy tánh rồi, thiên tánh thành Phật rồi. Còn có nhiều người nghe tu mấy chục năm rồi, ăn tương châu hết đó, nghe gần hết tương châu hết nhưng mà chưa thấy tánh được, mà nghiệp chướng còn nổi lên nhiều nữa nha. Có đó. Cho nên mình phải làm sao? Phải gần gũi thiện hữu tri thức, gần gũi pháp hậu đạo tràng. Phải cái gì mà không biết đến thưa cho các vị sư, bởi vì các vị sư có bổn phận để giải thích cho mình, để rồi tiến tu đạo nghiệp. Cho nên trong này nói muôn sự muôn vật dù là nó vô thường, nhưng mà chúng ta cũng phải suy nghĩ trong cái sự vô thường đó, đừng để cho nó kêu là nó quá muộn. Suy nghĩ nó quá muộn thì nó không lợi. Phải suy nghĩ sớm. Mà muốn suy nghĩ cho sớm là mình phải biết đạo. Không biết đạo làm sao suy nghĩ, lấy gì đâu suy nghĩ. Phải học phải hỏi. Cho nên nó lợi lắm. Ví dụ như chúng ta cũng thay vì mất 1-2 tiếng đồng hồ, mà có nhiều khi mình đi xem hát hay là xem kịch được, thì nó cũng vui đó. Nó vui cho 6 giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân ý vui hết á. Không bằng mình đi nghe pháp như thế này, mình đem hết tâm hồn để mình nghe, rồi mình suy nghĩ, mình thấy rằng mình sẽ thu hoạch nhiều hơn, lợi lạc nhiều hơn. Là bởi vì nó định cho cái cuộc đời mình đi, nó định thêm cái hướng cho cuộc đời mình đi, nó lợi lạc vô cùng. Đó, dĩ nhiên là nghe pháp thì nó hơi gì, bởi vì đây là mình phải đem hết tâm lực để mà nghe. Còn nếu mà mình không đem hết tâm lực á, thì nghiệp lực nó phủ lên. Mà cái nghiệp lực nó phủ lên đầu tiên của cái sự mình ngầu nghe pháp á, là gì? Nhiều khi nó nặng nề, rồi nó hai mí mắt, nghĩa là nó không muốn mở lên nữa. Cái đó mệt à. Thành thử ra mình phải cho chậm hẳm. Trước khi người ta nghe pháp á, quý vị nhớ phải sao? Tắm rửa sạch sẽ, súc miệng rửa mặt, đâu đó đoan trang, nhiều khi phải thay y phục nữa, nhẹ nhàng. Bởi vì cái đó cái trợ duyên nó giúp cho mình, thấy không? Chứ nhiều khi nghe pháp mà thân nó nặng nề quá, quần áo mặc thôi mấy tuần lễ rồi không giặt, xốc vô rồi mang đi vậy ha. mặt mày cũng không rửa nữa. Ta nói tới ông thầy ông giảng chừng vài phút ha, thì cái, những cái đó nó làm cái trợ duyên cho mình ngầu gục lên gục xuống mà mình không thấy. Cuối cùng rồi về thấy không có lợi, giờ tao nghe sao mà không biết ông nói gì, cũng nghe văn vẳng đó mà không biết nói cái gì, thấy không? Chứ còn nghe pháp là phải nghe kêu là cứu cứu tùng tự tâm lưu xuất, tự tự tùng tự tâm lưu nhập. Nghĩa là mẫu câu làm sao mình nghe, mẫu chữ làm sao để mình nghe, để mình thâm nhập. Lợi lạc lắm, từng câu, từng danh từ, từng đoạn để mà Phật nói. Thì ở trong này giảng thêm cho chúng ta trên trời dưới đất, thiên thượng thiên hạ, thùy năng lưu giả, ai có thể mà lưu lại mãi mãi đâu. Tuổi trẻ thì phải có lên lúc tuổi già. Ở trong này nói đó, nghĩa là sắc lực kêu là khỏe mạnh đầy đủ cũng có lúc yếu đuối. Thì mình nên chụp cái cơ hội trong khi mình còn khỏe mạnh, đủ sức để mà chuyển nghiệp mới phát tâm sớm đi. Cái nghiệp lực của con người nặng lắm, mình mà già yếu rồi không bao giờ chuyển nghiệp được đâu. Nghiệp lực đó, lúc trẻ mình mạnh mẽ hơn, cho nên ở ngoài thì nhờ giáo pháp của Phật, ở trong tâm mình phải làm sao để mình chuyển thành ra cái sự tu tiến của mình, mà còn tuổi trẻ nó tu nó tiến nó nhanh hơn, tu tập nó nhanh hơn, chứ để tuổi lớn khó. Đó, điều anh thầy nhắc đi nhắc lại trong này rồi, tôi cũng nhắc đi nhắc lại cho quý vị đó. Vì thế cho nên những cái chuyện thị phi của thế gian không ai tránh khỏi. Nhưng mà người nhân sinh, tức là người sanh ở trong cái cõi đời này, phải suy nghĩ biết cái nào là thị, cái nào là phi, cái nào là phải, cái nào là quấy. Khi mà mình còn tu tập thấp á, thì mình cũng nên lựa chọn ở cái nào là phải mình theo, cái nào là quấy mình bỏ. Nhưng mà khi mà tu tập lên cao rồi á, cả thị lẫn phi cũng đều bỏ. Bởi vì cái thị đó là nó đối với cái phi mà nó có là thị. Thị là phải đó. Cái phải nó đối với quấy mà nó là phải, thì cái phải đó chưa phải là phải. Này nói hơi cao à. Phải bỏ hết cái phải cái quấy đó để mà vượt lên con đường giải thoát đó. Nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Phật nói tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Nghĩa là tu tập mà còn thấy mình tu tập còn phải, còn đúng, còn thì cái đó chưa cao đâu. Cái mà vượt hơn, mình bỏ tất cả những để cho cái tâm hồn mà siêu thoát đó, không có năng, không có sở, không có người, không có nhân ngã bị tự, cái hạng đó mới cao. Nhưng mà cái hạng đó không phải là dễ thực hành đâu. Mình phải thực hành cái tương đối thời gian cái nè, rồi tâm hồn mình nó thuần thục rồi mình mới bỏ cái kia được, chứ không phải bỏ. Thì bây giờ ai nói phải là mình thấy mình thích, ai nói trái là mình thấy mình không thích. Thế nó còn cái thích chứ không thích, tức như là tương đối, mà tương đối là chưa có siêu việt. Khi mà tu tập cao ta bỏ hết, tương đối cũng bỏ tất cả. Bởi vì cái phải, nên trong kinh Lăng Nghiêm có cái câu kêu là vọng chơn đồng nhị vọng, chơn phi chơn khủng mê văn hà kiến sở kiến. Nghĩa là cái chơn mà nó còn ở trong cái vọng á, thì cái chơn nó chưa phải là chơn. Cái chân nó phải thoát ngoài cái vọng cái đó mới là chân. Thì trong này nói cái đoạn này nó, con người mình phải suy tính. Nói thêm, sanh già bệnh chết đến với chúng ta không có kỳ hẹn. Cái vấn đề nhất là vấn đề bệnh với chết, nó đâu có hẹn với mình, thấy không? Đương ngầu ngon lành nữa, đau bụng, nhức đầu, tê chân đủ thứ kiểu hết. Còn cái vấn đề mà chết cũng vậy nữa. Chết là gì? Tất nhiên là thở ra mà không có hít vào là xong công chuyện, thấy không? Thì những cái đó nó không có hẹn với mình. Mà nó không có hẹn với mình thì mình ở trong này nói ai là cái người mà thao thức cái chuyện đó. Nếu mà mỗi người chúng ta ngày giờ nào cũng thao thức cái chuyện đó thì sự tu tập dễ lắm. Cái này khổ, mình đa số không có thao thức chuyện đó. Mình cứ nghĩ rằng thôi kệ nó, Vì có lẽ mình cũng còn lâu, lâu cho nên tạo nghiệp. Chứ nếu mà mình cứ nghĩ rằng triêu tồn tịch vong sát na dị thế, chiều còn mai mất, có thể giây phút sanh đời khác, thì người đó người ta phải lo tu tập. Tại vì cứ nghĩ rằng mình còn dài, con đường còn dài, chưa chắc gì nha. Mà giả sử có dài đi nữa, mà con đường dài đó mình cứ lo mình tạo nghiệp hoài, thì làm sao mà không lãnh cái quả khổ được. Đó. Tai hại một khi nó đưa đến thì không bao giờ thoát khỏi được. Tất cả quý, tất cả tiện, sang hèn đó, nhân đây mà mình phải suy tính. Thân thể từ khi sanh cho đến khi già, khi bệnh, khi chết, là trong những cái thời kỳ đó luôn luôn là làm cho chúng ta cũng như là xáo trộn. Xong từ cái giai đoạn này qua giai đoạn kia, cho nên tâm mình không yên được. Mình sống trong cuộc đời này, trừ khi nào mình biết đạo lý rồi, cái gì nó đến với mình suy tính chút bỏ qua, đừng có nên để tâm nhiều. Bởi vì để tâm nhiều rồi cái tâm ở đâu mà sáng suốt để mà mình lo cho cuộc đời của mình. Thế không? Thành ra lo cho chính mình, phải lo cho chính mình, tất nhiên là phải tịnh tâm, phải ngồi thiền, phải niệm Phật. Là bởi vì cái đó nó làm cho tâm hồn của mình càng ngày nó càng yên tĩnh. Còn nếu không khéo mình cứ chạy theo bên ngoài. Đối với sự vật, nếu không khéo chỉ không có lợi ích gì cả. Tức là chỉ cho những cái người mà cứ chạy theo sự vật, rồi cuối cùng rồi thân tàn ma dạng, không đi tới đâu đâu hết. Nếu như không có siêng năng thật hành thắng tấn cái nghiệp lực của mình, thì không do đâu mà xuất ly, không lấy cái gì để mà ra khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là một cái chiến trường, nó kêu là nó dễ sợ lắm. Thì người mà sáng suốt trong cuộc đời này, người ta muốn tu niệm, người ta muốn làm sao để cho nó khổ, để khó để mà tiến lên con đường đạo, là người ta giải quyết cái vấn đề sanh tử luân hồi. Mà Đức Phật ra đời, sáng đây tôi thưa cho quý vị nè, là Đức Phật muốn cứu cái khổ của chúng sanh, là cứu cái khổ sanh tử luân hồi. Đó, bây giờ mình nghĩ nè, mình cái nghiệp đây là may lắm, là mình sanh ở trong nhân luân là loài người, là mình cũng có chút ít phước đời trước đó nghe không? Nhưng mà khi mình nhập thai nè, vào trong thai tạng coi thử thế nào, không biết. Giặc mặc dầu là có cái động lực nó thúc đẩy trong đó, nhưng mà không biết gì hết. Rồi đến khi trụ thai 9 tháng 10 ngày như ở trong cái ngục tối, không biết gì hết. Rồi đến ngày tháng ra chào đời, thấy không? Thì thiệt ra cũng chưa biết gì, bởi vì 6 giác quan chưa có đầy đủ, chưa có cụ túc, nó chưa có đầy đủ. Rồi đến cái khi mà 6 giác quan nó đầy đủ rồi, thì tâm ý cũng theo đó để mà biết dần, biết dần, biết dần, biết dần. Một mặt thì mang cái nghiệp đời trước cùng với mình tới, những cái gì đó thì tánh tình lúc bây giờ nó theo cái nghiệp của đời trước, khi mà 6 giác quan đầy đủ. Một mặt khác nữa là nó quân tập cuộc đời, quân tập trong gia đình, quân tập những cái hoàn cảnh xung quanh, nó quân tập mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Đó, quý vị thấy không? Thì cái vấn đề mà quân tập đời thì nó nhiều, mà quân tập đạo thì nó lại ít. Ít có ai lắm, ít có ai mà sanh trưởng trong một cái gia đình đó ra cái là cái việc đạo đức nó quân tập luôn luôn từ nhỏ, ít có lắm. Đó, cho nên cái sự sanh tử luân hồi, rồi mình nghĩ ra cứ lẩn quẩn ở trong cái vấn đề tạo nghiệp. Tạo nghiệp thiện thì ít, mà tạo nghiệp ác thì nhiều, nhất là quả đời này. Rồi cuối cùng 50 năm, 70 năm, 60 năm trở thành coi như là đi tới cái thời kỳ mãn nghiệp, là thời kỳ chết. Thời kỳ chết rồi, rồi bao nhiêu cái nghiệp mà mình tạo trong cuộc đời này, nó đâu có mất, nó sẽ sang qua một giai đoạn khác. Giai đoạn khác đó là cái giai đoạn gì? Thí dụ như trong cuộc đời này mình tạo một cái nghiệp ác độc xấu xa lắm, nghĩa là cái gì cũng làm cho người ta đau khổ, cái gì cũng làm cho thiên hạ nghĩa là rắc rối đó, thì tự nhiên là cái nghiệp đó khi mà chúng ta chết rồi, nó đi tới, nó phải thọ sinh ở trong một cái hậu kiếp, cái kiếp sau. Còn nếu như toàn cuộc đời mình mà cứ lo tĩnh tâm lo chuyên trì danh hiệu, lo làm lợi ích cho chính mình, lo làm lợi ích cho mọi người, thì cái ngày chết thì tâm hồn của mình nó thơ thớ. Mà nó thơ thớ, nó nhẹ nhàng như vậy thì nó sẽ, cái nghiệp lực nó lâu cuốn tới một cái thế giới an lành, một cái cảnh giới an lành, một cái gì an lành. Và do đó cho nên Đức Phật nói rằng cuộc đời của mình tự mình định đoạt hết. Mà đâu có phải tự mình định đoạt dễ dàng, phải có học đạo. Thấy không? Ít có ai mà sanh như tri chi, ít có ai mà sanh ra rồi biết cái cuộc đời để định đoạt, không có đâu, ít lắm. Phải học, phải hiểu. Do đó cho nên nhiều khi người ta hồi xưa phải tầm sư học đạo, thiên sơn vạn thủy. Có nhiều khi đi từ núi này qua rừng kia, tới ông thầy ông dạy đạo cho mình một bài kệ 4 câu thôi. Rất khó. Phải có học, không có học chịu à. Có nhiều người cũng biết, nói thôi bây giờ mình tìm con đường mình đi tu chỗ nào cũng được, nó vô trong rừng hoặc là vô trong chỗ nào tu, vô đó biết cái gì đâu tu. Rồi còn có nhiều người mới vừa đi ở chùa tu rồi nói giờ tôi muốn nhập thất. Không hiểu gì, vô trong đó nhập thất, vô đó ăn ngủ trong đó làm gì đâu nhập thất. Nhập thất là khi nào mình điều khiển được cái vọng tâm của mình, điều khiển được những cái tham sân si mạn nghi ác kiến trong con người mình thì mới nói tới cái chuyện nhập thất. Chứ không vô trong đó, quý vị biết không, có ai khiển mình nổi đâu. Mà rồi cho nên có nhiều người nhập thất gì đâu chừng 6 tháng ra thấy gì nó nặng ký lô ghê, là vô đó ngủ trong đó, ăn là ngủ. Chứ sự thật vô nhập thất, cái chương trình người ta dạch ra hết á, giờ nào tham thiền nhập định, giờ nào quán tưởng cuộc đời nè, giờ nào quán tưởng bản thân nè, giờ nào, nghĩa là trong đó kể cả ban đêm người ta lại càng thiền định nhiều hơn nữa, bởi vì nó yên tĩnh. Ban ngày thì còn sáo tổng tiếng động này tiếng động kia, cho nên có thể mỗi một ngày những cái người mà nhập thất đúng, người ta chỉ nghĩ một ít tiếng đồng hồ thôi. Có nhiều khi người ta nghĩ qua cái sự ngồi thiền, 6 giác quan mà khi nó tĩnh mịch rồi thì trong lúc đó người ta có thể nghĩ. Thấy không? 6 giác quan nó không có hoạt động nữa khi ngồi thiền tới cái chỗ đó. Cho nên có nhiều người người ta nghĩ đó, mà chỉ ngồi thiền rồi ta nghĩ luôn, chứ không phải là người ta, cái giờ mà cái giờ gọi là ngủ nghỉ người ta không có nằm. Như ngài Hiếp Tôn Giả, trọn cuộc đời của ngài không bao giờ ngài ngủ, ngài nằm ở trên chiếu ngồi thôi mà. Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư lập nguyện 3 năm không bao giờ nằm ở trên giường, trên chõng, trên chiếu. Kêu là Cao Phong Diệu Thiền Sư tam niên lập nguyện bóc chim sàn đắng, nghĩa là mình không nằm ở dưới giường, dưới chõng. Đó là mỗi người cái nguyện. Thì cái những hạn như vậy nó mới nói tới cái chuyện nhập thất. Cái gì đó mới vô chùa, nó chùa ồn quá, giờ muốn cất cái tịnh thất con vô đó con tu cho nó mau thành, không thành nổi đâu. Mình phải là mình kiểm soát, mình điều động, mình làm chủ cái vọng tâm của mình. Chứ còn nếu mà vô thất mà để cái vọng tâm nó làm chủ á thì chỉ đâu có, không có lặng lại. À, cái điểm đó là nói thành ra cái cứu khổ của đạo Phật, quý vị nên nhớ lại cho kỹ á, là cứu cái khổ sanh tử luân hồi, chứ không phải là cái khổ mà thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở đâu. Cái khổ đó chưa phải là khổ. Cái khổ đó giả sử có cùng tận đi nữa thì nó chỉ mất cái thân này thôi, thì cái đó chưa phải là khổ. Mà cái khổ, mà cái khổ coi như là tối tâm mê mờ. Nên trong Sa Di Luật giải các cái đoạn nói như thế này: con lạc đà chở nặng đi trên bãi cát chưa phải là khổ. Những cái loài ngạ quỷ đói khát chưa phải là khổ. Những người ở dưới địa ngục bị tra tấn vô gián đoạn cũng chưa phải là khổ. Rồi trong đó giải thích cho mình như vậy chứ cái gì là khổ? Trả lời: vô minh là khổ. Vô minh là khổ. Nếu mà mình không có sáng suốt, cái khổ vô cùng. Cho nên học đạo, tìm hiểu đạo lý để cho tâm hồn mình nó sáng suốt. Đừng để cuộc đời nó gạt gẫm. Mình bị gạt gẫm nhiều quá rồi, cho nên mình cứ chạy theo cuộc đời mà cái sự sanh tử luân hồi mình giải quyết không nổi. Bây giờ mình phải làm sao? Tu tập là để giải quyết cái vấn đề sanh tử luân hồi. Khi mình mãn cái thân, mãn bỏ cái báo thân này rồi, mình phải biết hướng đi, tức là đi lên, đừng để cho cái nghiệp lực nó lâu cuốn đi xuống, khổ lắm. Tự duy tức là chính tự mình phải suy nghĩ về cái vấn đề bản thân cũng như là cái vấn đề vũ trụ. Bản thân thì mạng tốc tây quang, tất nhiên là cái mạng mình nó nhanh chóng như là ánh sáng mặt trời về chiều sắp lặn. Đó, vô thường nên đến. Còn cuộc đời thì luôn luôn nó biến chuyển. Nói về vũ trụ thì luôn luôn biến chuyển, không bao giờ ngừng nghỉ. Bởi vì thế giới thành, thế giới trụ, thế giới hoại, nó biến chuyển luôn luôn. Thì bây giờ đây mình phải làm như thế nào? Phải có một cái trí hóa của giống như những cái bậc đại nhân, đại thánh. Cái trí hóa đó mới đấu phó cuộc đời này, mới tiến lên được. Thì bây giờ mình phải học tập cái trí hóa đó. Làm sao mình học tập đó? Thấy không? Làm sao mà theo được một cái yến sáng chiếu soi của những bậc đại nhân đó, cho nó được. Đó tức là cái con đường mà các ngài đã đi trước, để lại cho mình kinh điển, kinh luật luận để lại cho mình đó. Thì mình phải làm sao để mà theo con đường đó để mà giải thoát. Cho nên người ta thường nói đó, kinh luật luận mà Phật để lại đó là mấy cái toa thuốc. Toa thuốc để mình biết, mình bổ cho đúng cái thuốc để mà mình uống, để là lành cái tâm bệnh của mình, của mỗi người. Con người mà tâm còn bệnh á, thì con người chưa giải thoát. Cho nên mình phải khôn khéo, mình giải quyết song song. Thân khỏe mạnh đồng ý, phải cho có thân khỏe mạnh. Nhưng mà tâm cũng vậy, cũng phải làm sao cho tâm được sáng suốt. Nếu thân khỏe mạnh mà tâm tối tăm, nguy hiểm. Mà muốn cho được sáng suốt thì chúng ta mỗi ngày phải hướng nội tìm cầu, hướng về trong để mà tìm cầu. Chứ đa số người đời quý vị thấy không, hướng ngoại tìm cầu. Họ tìm cầu bên ngoài, tìm Phật cũng tìm bên ngoài, tìm Thánh cũng tìm bên ngoài, tìm thế lực cũng tìm bên ngoài, tìm những cái gì cũng cứ tìm bên ngoài không. Cái bên ngoài đó chưa phải là chánh của mình đâu. Mình phải tìm ở trong con người mình. Đó. Thì chính trong con người mình. Cho nên thường thường Phật ưa nhắc người đời tìm Phật, mà nếu mà tìm ở ngoài tâm thì khó có Phật. Tìm Phật phải tìm ở trong tâm mình. Khi mình mới nghe nói vậy, mình không biết, ủa tại sao kỳ quá hả? Tại sao như vậy mình phải lạy Phật? Tại sao mình phải đi này? Bởi vì lạy Phật bên ngoài, thờ Phật bên ngoài, đó là để phản ảnh lại cái Phật của mình. Chứ sự thật là mỗi người chúng ta lớn nhỏ già trẻ gì đều có cái tánh sáng hết. Cái tánh sáng đó gọi là Phật đó, Phật tánh đó. Thì bây giờ mình phải khai thác, mình phải luyện tập làm sao cho cái tánh sáng đó càng ngày nó càng sáng. Mà cứ sáng mãi như vậy, trở thành đại giác ngộ là trở thành một vị Phật. Cái khó nhất là làm sao mình khai thác. Cái đó là cái khó. Cho nên người ta phải tu luyện, người ta phải tu theo pháp môn này, tu theo pháp môn kia, là để cho cái nghiệp nó tiêu, cái phước nó đến, nó làm thế nào để cho cái trí tuệ nó có. Thì ở trong này nhắc nhở chúng ta rằng luôn luôn phải thắng tiến, luôn luôn phải biết lập hạnh lập chí. Bao nhiêu cái sự mỏi mệt, bao nhiêu cái sự khó khăn trên con đường đời, chúng ta phải vượt qua, cố gắng vượt qua. Bởi vì cái cuộc đời này, cái khổ nhiều hơn cái vui. Cái cuộc đời này, cái khó nhiều hơn cái dễ. Cái cuộc đời này là có thể nói rằng cái hắc nghiệp nó nhiều hơn cái bạch nghiệp. Thì nói thế không phải mua đũa cả nắm. 100 người cũng có được một vài người họ suôn sẻ trên cuộc đời, bởi vì họ có một cái nhân phước lành đời trước. Cho nên bây giờ trong cái cuộc đời của họ tu tập, hay là trên con đường đời lập sự nghiệp, hay là họ thấy hơi dễ dàng, nhưng mà ít có. Đa số tới cõi đời này là bị cái nghiệp lực nó chặn, nó đủ thứ chuyện hết. Thì trong này nói luôn luôn phải giữ tâm thắng tấn,
thấy không? Và phải làm sao ở trong cái pháp tịch có thời kỳ, cái câu này hơi khó, pháp tịch ở trong cái tiệt dạng pháp, chứ không pháp tịch không phải là quốc tịch mà vô nước pháp, đâu vô dân pháp, đúng không? Pháp tịch đây á là ở trong cái tiệt dạng như thế này, trong tiệt dạng pháp gọi là pháp tịch, thì phải có thời kỳ là sao? Thí dụ như tuần lễ mình được nghe pháp một vài ba lần để cho tâm hồn của mình nó mở mang, thấy không? Nghe pháp như hồi nãy tôi nói đó là cái món ăn tinh thần. Nếu mà mình nghe những cái pháp thậm thâm vi diệu, tinh thần của mình nó khỏe lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Cũng như thân chúng ta phải cho nó ăn, nếu không ăn là nó ốm o gầy mần, nó chịu không nổi. Thì tâm cũng vậy. Tại sao thân mình biết mình lo cho thân đầy đủ, ăn uống nè, mặc nè, ở lo ngoài đầy đủ hết, mà tâm mình bỏ quên? Để ý coi, một tháng chưa chắc gì nghe được thời pháp ngon lành, thấy không? Đôi ba tháng mới nghe, mà nhiều khi mà nghe rồi mình cũng không hiểu tới đâu, đâu nó nghe nghe vậy chứ. Có nhiều ông họ giảng cao quá, cứ sắc bất diệt không, không bất diệt sắc, ông đột hoài, ngồi dưới mình không biết nghe, hỏi thì không dám hỏi, thấy không? Thì giảng như vậy thì mình có tới cái tiệc nghe pháp đi nữa, rồi đi rồi cũng không có đem về chút ít gì được hết, thấy không? Đi cũng không, rồi về rồi cũng bỏ theo đường hết đâu. Mấy cái đó hiểu đâu có nổi. Nào là bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, cái gì cũng không có hết. Mà đời này cái gì cũng có, mà giảng thì trong kinh Bát Nhã nói cái gì cũng không có hết. Thay thế nó khác nhau trọi trơn á, nghe đậu rồi là chán. Cho nên trong này nói làm sao ký pháp tịch hữu kỳ, truy luyến vô cập, nghĩa là làm sao mình phải luyến mộ, mình làm phát tâm luôn luôn, đừng có bao giờ để cho nó gián đoạn. Đó. Từ thời gian này đến thời gian khác phải nỗ lực chuyên chú về cái ý niệm của mình, mai chiều phải luôn luôn lo, siêng năng, tinh tấn. Ai là người quyết định như vậy? Ở trong này ta đặt lại hỏi câu hỏi, ai là người có cái chí quyết định như vậy? Thì ngưỡng mong trong đại chúng, mỗi người phải lưu ý, lưu tâm các bỉnh kỳ tâm, thấy không? Nhất là phải mặc cái áo giáp nhẫn nhục trong cuộc đời này. Trên con đường tu mà nếu mình không có một cái áo giáp nhẫn nhục á, thì khó lắm. Việc này nó đến, việc kia nó đến, phải nó cũng đến, trái nó cũng đến, mà mình không có nhẫn nhục chịu đựng á, thì luôn luôn là tạo nghiệp thêm. Người mà không nhẫn nhục tất nhiên là mình phải nói lại, mà nói lại thì phải thì mình nói ít, mà trái thì mình nói nhiều. Một đầu thì nó quân tập những cái trái vào trong tâm điền mình hết, nguy hiểm đó. Thì nếu mà mình mặc được cái áo giáp nhẫn nhục thì mới thâm nhập được pháp môn, mới vào được cái cửa pháp. Còn nếu mà trong cuộc đời này mà mình không có mặc cái áo nhẫn nhục thì khó mà thâm nhập cái pháp môn lắm, vì khó tu. Nên trong luật đó Phật nói như thế này nè: nhẫn nhục đệ nhất đạo. Nhẫn nhục đó là cái con đường thứ nhất ở trong Phật pháp, thấy không? Xuất gia coi như là vô vi tối. Người xuất gia phải tập cái tánh vô vi. Vô vi đây cái tức là giải thoát đó, chứ không phải là vô vi là người không có làm gì đâu, là không làm trở thành làm biến ra. Nói tôi theo đạo Phật giờ tôi theo vô vi tôi cũng làm gì hết trọi trơn á, không làm sao mà tới giờ biết ăn. Cái chữ vô vi đây á là giải thoát. Giải thoát đây có nghĩa là mình đừng có đem cái tâm mà cứ hệ lụy người này hay, người này dở, chuyện này tốt, chuyện nở sốc đó. Con người vì cái chuyện đó mà nó mất hết thì giờ, mà nó cứ chạy theo, nó lẩn quẩn trong đó không có lối thoát. Nên Đức Phật nói rằng nên thực hành cái hạnh vô vi. Vô vi có nghĩa là giải thoát đi, đừng có để ý cái chuyện gì. Chuyện gì giàu cho những cái lúc mà những cái năm về trước có những cái chuyện mình phải để ý, có chuyện hay mình cũng để ý để mà trả ơn, có những cái chuyện dở mình cũng để ý để mà trả thù. Nhưng mà khi mình hiểu được đạo rồi, ơn nghĩa thù hận nó là chuyện thế gian, mình giải tỏa nó bớt đi. Giải tỏa nhiều chừng nào thì ở trong này mới nói cái chuyện mà gọi là vào ở nơi cái vô vi làm gốc.